Kính thưa Cộng đoàn Phụng vụ, một nhà tu đức đã viết: Bí trí Thánh Thể và chức linh mục là hai quà tặng lớn lao nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Bí trí Thánh Thể và chức linh mục đi liền với nhau, làm nên sức sống của giáo hội và làm nên sự trường tồn của giáo hội trải qua mọi thời gian. Chính vì vậy mà một nhà thần học Henri de Lubac đã khẳng định một cách rất có ý nghĩa, đó là Bí trí Thánh Thể làm nên giáo hội và giáo hội làm nên Bí trí Thánh Thể. Điều này có ý nghĩa thế nào? Trước hết, Bí trí Thánh Thể làm nên giáo hội, bởi vì giáo hội được quy tụ xung quanh Bí trí Thánh Thể. Giáo hội được làm nên nhờ Bí trí Thánh Thể, được liên kết với nhau, mọi Kitô hữu không phân biệt chủng tộc, văn hóa, ngôn ngữ đều được liên kết với nhau nhờ Đức Giêsu Thánh Thể. Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định với chúng ta, Bí trí Thánh Thể là nguồn mạch và tột đỉnh của đời sống giáo hội. Có nghĩa là giáo hội tồn tại được là nhờ Bí trí Thánh Thể, từ bắt nguồn từ Bí trí Thánh Thể, và đỉnh cao lý tưởng đạt tới đó là sự thánh thiện. Lý tưởng đạt tới là nên giống như Đức Giêsu. Vì thế mà Bí trí Thánh Thể làm thành giáo hội. Nhưng mà giáo hội làm nên Bí trí Thánh Thể bởi vì Bí trí Thánh Thể được cử hành trong giáo hội do các linh mục là những người được ủy nhiệm bởi giáo hội, mà chúng ta gọi là chức linh mục thừa tác. Các cha hiện diện đây là các linh mục thừa tác, là những người được giáo hội ủy nhiệm và cử hành thánh lễ nhân danh giáo hội. Các linh mục cử hành thánh lễ không phải nhân danh cá nhân, không phải nhân danh một cộng đoàn địa phương, nhưng mà nhân danh cả giáo hội, bởi vì làm theo lệnh truyền của Đức Giêsu và làm theo sự ủy nhiệm của giáo hội. Vì thế mà Bí trí Thánh Thể và chức linh mục có liên hệ gắn kết với nhau, hòa quyện với nhau để làm nên sức sống của giáo hội trải qua mọi thời đại, hiện diện nơi mọi nền văn hóa. Chúng ta nói về Đức Giêsu, về sự hiện diện của Người như trước khi về trời. Chúa đã tuyên bố với các tông đồ: Này thầy, đây thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Vì thế Đức Giêsu vừa hiện diện trong Bí trí Thánh Thể, Đức Giêsu vừa hiện diện trong chính con người của các linh mục thừa tạc. Sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí trí Thánh Thể là sự hiện diện tĩnh, và sự hiện diện của Đức Giêsu trong các linh nơi các linh mục là sự hiện diện động. Các linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu. Hơn 20 thế kỷ sau Chúa Giêsu, con người thời nay không nhìn thấy Đức Giêsu thành Nazareth, nhưng mà họ có thể nhìn thấy Ngài xuyên qua các linh mục, xuyên qua đời sống của các linh mục và xuyên qua sứ vụ của các linh mục. Vì thế mà qua Bí trí Thánh Thể, Đức Giêsu hiện diện một cách âm thầm, khiêm hạ, gần gũi để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của con người. Qua các linh mục, Đức Giêsu hiện diện để đến với con người như lời ngôn sứ Isaiah trong bài sách thánh thứ nhất mà chúng ta vừa nghe. Qua con người của linh mục, Thiên Chúa sẽ biến đổi áo tang chế thành lễ phục huy hoàng, sẽ biến đổi nước mắt sầu đau thành niềm vui khôn tả, và sẽ làm cho muôn dân trở thành dân tư tế, dân của Thiên Chúa, một dân được mời gọi đi từ tối tăm để đến với ánh sáng huy hoàng như lời của Thánh Phêrô Tông Đồ nói với chúng ta. Vì thế kính thưa Cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta dâng lễ để tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân linh mục, tạ ơn Thiên Chúa về hai món quà mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, đó là Bí trí Thánh Thể và chức linh mục. Nhưng xét cho cùng, Hai món quà ấy chỉ là một, bởi vì đó là hai cách thế hiện diện của Đức Giêsu. Đương nhiên chúng ta không thể đạt mức độ ngang bằng bí tích thánh thể với chức linh mục, nhưng cả hai quà tặng ấy đều thể hiện tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, đều nói đến sự hiện diện của Đức Giêsu trong thời gian, và đều nói đến lời mời gọi mỗi tín hữu chúng ta hãy nhận ra qua sự hiện diện ấy tình thương của Chúa, cũng như ơn gọi nên thánh của người Kitô hữu. Kính thưa quý cha, trong ngày hôm nay là ngày hồng phúc chúng ta kỷ niệm Đức Giêsu thiết lập chức linh mục. Giáo hội mượn lời Đức Giêsu để nói với chúng ta: nếu anh em nhận ra ơn huệ của Thiên Chúa. Đây là câu nói của Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria ở trong Tin Mừng Thánh Gioan chương 4, khi Ngài gặp gỡ người phụ nữ này ở bên bờ giếng Gia-cóp. Nếu chỉ nhận ra ân huệ của Thiên Chúa và đi từ lời gợi mở ấy, người phụ nữ Samaria đang là những người đầy thành kiến, đã trở thành người thân thiện với Đức Giêsu, đang là những người ngoại, trở nên những người thành tâm lắng nghe lời Chúa, và đang là những người dửng dưng trở thành nữ tông đồ để nói với những người dân thành về Đức Giêsu. Ngày hôm nay kỷ niệm Đức Giêsu thiết lập chức linh mục, quý cha hãy suy tư lời Chúa: nếu anh em nhận ra ân huệ của Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là những suy tư giúp cho chúng ta thiên chức linh mục cao cả, linh thiêng đến mức nào mà chúng ta là những con người bất xứng, chúng ta lại được đón nhận thiên chức ấy, giúp cho chúng ta nhận ra mình chỉ là con người bình thường như biết bao nhiêu người khác, mà được thánh hiến để trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu tư tế, để trở nên hiện thân của Đức Giêsu giữa đời. Chúng ta hãy nhận ra ơn huệ của Thiên Chúa để cảm nhận rằng Chúa trao phó cho chúng ta những quyền năng vô cùng lớn lao, những quyền năng mà con người không thể làm được. Những quyền năng ấy là gì? Đó là nhân danh Đức Giêsu để tha tội, nhân danh Đức Giêsu để thánh hóa, nhân danh Đức Giêsu để loan báo lời hằng sống, nhân danh Đức Giêsu để củng cố giáo hội, nhân danh Đức Giêsu để đem lại niềm vui cho con người, như lời Đức Giêsu đã đọc trong hồi đường thành Nazareth nhân một chuyến về thăm quê mà Thánh Luca ghi lại trong bài phúc âm chúng ta vừa nghe. Thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi, Người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, giải phóng những người đang tù tội, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng của Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Sau khi đọc những lời ấy, Đức Giêsu đã tuyên bố hôm nay ứng nghiệm lời kinh thánh mà các ngươi vừa nghe. Đức Giêsu tuyên bố điều ấy trước sự ngỡ ngàng của những người đồng hương. Và ngày hôm nay chúng ta cũng có thể mạnh dạn tự tin và không sợ sai lầm để công bố rằng ngày hôm nay đã được ứng nghiệm nơi các cha, nơi các linh mục, lời ngôn sứ mà chúng ta vừa đọc. Bởi vì linh mục chính là người được Chúa Thánh Thần ngự trong tâm hồn. Linh mục là người được sức dầu. Linh mục là được Thiên Chúa sai đi đến với mọi người, đến với mọi nẻo đường trần gian, đến với mọi nền văn hóa, đến với mọi mảnh đời để đem cho họ tình yêu thương và lau khô dòng lệ trên đôi mắt những người đang than khóc và những người đau khổ. Vì thế ước chi quý cha, ước chi anh em nhận ra ân huệ của Thiên Chúa để chúng ta tạ ơn Chúa vì thiên chức linh mục mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta nhận ra ân huệ của Thiên Chúa để mình cố gắng hơn nữa trong đời sống của mình và trong sứ vụ linh mục mà giáo hội đã ủy nhiệm và trao phó. Chúng ta cố gắng hơn nữa để trở nên đồng hình, đồng dạng với Đức Giêsu tư tế để đem bình an, niềm vui cho con người của thời đại chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, thánh lễ hôm nay được gọi là thánh lễ truyền dầu, bởi vì trong thánh lễ này có nghi thức làm phép dầu thánh để quý cha mang về các giáo xứ sử dụng trong suốt một năm. Vậy dầu thánh là gì? Dầu thánh về vật chất chỉ là chất tinh dầu chiết xuất từ cây ô liu. Nhưng mà về ý nghĩa thiêng liêng thì dầu thánh chính là ơn Chúa Thánh Thần. Dầu thánh chính là chính Chúa Thánh Thần. Dầu thánh có ba chức năng, như chúng ta thấy có ba màu ở trên bàn thờ, trên cung thánh. Thứ nhất là chức năng ban sức mạnh, củng cố đức tin. Và dầu ấy được thể hiện qua màu xanh được gọi là dầu dự tòng. Chức năng thứ hai của dầu đó là chữa lành, để sức cho những người ốm đau, bệnh tật, những người cao niên, những người có những vấn đề khó khăn nghiêm trọng về sức khỏe. Dầu ấy được gọi là dầu kẻ liệt và có màu tím như chúng ta nhìn thấy. Chức năng thứ ba của dầu đó là để thánh hiến, thánh hóa. Dầu này làm cho chúng ta trở nên giống như Đức Giêsu. Nhờ việc sức dầu này mà con người hay là vật nào được sức dầu, được thánh hóa để thuộc về Thiên Chúa và trở nên giống như Đức Giêsu Kitô, đấng được gọi là Kitô, tức là đấng được sức dầu. Vì thế mà cuối thánh lễ hôm nay, từ ngôi nhà thờ kim bảng này, các linh mục sẽ trở về với các giáo xứ và các ngài mang theo dầu thánh đã được làm phép trong thánh lễ này. Nói đúng hơn là khởi đi từ thánh lễ này là cuộc gặp gỡ, là cuộc hội ngộ mang tính giáo hội của gia đình Tổng giáo phận Hà Nội. Từ cuộc gặp gỡ, từ cuộc hội ngộ thiêng liêng này, các linh mục đi đến mọi giáo xứ, đến với mọi nẻo đường của Tổng giáo phận Hà Nội, và các ngài mang theo dầu thánh với mình, mang theo Chúa Thánh Thần với mình, mang theo ân sủng của Thiên Chúa với mình, để củng cố đức tin của các tín hữu, để chữa lành các bệnh nhân và để thánh hóa, làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu. Như thế thánh lễ này mang tầm quan trọng đặc biệt, vừa diễn tả sự hiệp thông, vừa diễn tả sức mạnh thiêng liêng của giáo hội đến từ Thiên Chúa, mà các linh mục là những hiện thân của Đức Giêsu được giáo hội ủy nhiệm để mang cho chúng ta niềm vui và sức mạnh. Từ cử hành này, dầu thánh sẽ đi cùng với các linh mục giống như suối nguồn ơn phúc tràn lan chảy đến từng nẻo đường của cuộc sống, từng giáo xứ, từng giáo họ, và đến với từng người đang có nhu cầu cần thiết để mang cho họ điều mà vị ngôn sứ thành Nazareth đã công bố: thần khí Chúa ngự trên tôi, Chúa sức dầu cho tôi, và người sai tôi đi loan báo tin mừng cho người nghèo khó, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng của Thiên Chúa. Như thế, chúng ta tạ ơn Chúa vì hồng ân linh mục. Các linh mục chúng tôi, cũng như quý ông bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ, chúng ta đều tạ ơn Chúa về hồng ân chức linh mục. Bởi vì, như vừa nói, hồng ân linh mục là để xây dựng giáo hội. Bí tích thánh thể diễn tả sự hiện diện của Đức Giêsu giữa cuộc đời. Thưa quý ông bà và anh chị em, từ nãy chúng ta suy tư về chức linh mục là quý cha đây. Nhưng mà mỗi ông bà và anh chị em, quý tu sĩ nam nữ, hết thầy chúng ta đã được chịu bí tích thanh tẩy hay là bí tích rửa tội, chúng ta đều là linh mục của Chúa, một chức linh mục mang tính cộng đồng do bí tích rửa tội đem lại cho chúng ta. Bí tích rửa tội ban cho chúng ta thiên chức linh mục để chúng ta thánh hóa bản thân và góp phần thánh hóa xã hội, thánh hóa cộng đoàn bằng những cố gắng nỗ lực của mình và bằng sự thánh thiện của mình, để biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta thành của lễ thơm tho, thiêng liêng, dâng lên trước tòa Thiên Chúa. Trong thánh lễ này, chúng tôi xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi. Bởi vì như Thánh Phaolô nói trong thư thứ hai gửi giáo dân Cô-rinh-tô chương 4 câu 7: kho tàng quý giá Thiên Chúa ban cho chúng tôi như một viên ngọc quý đựng trong chiếc bình sành, để rồi chúng tôi không tự hào về sức riêng của chúng tôi, nhưng mà để quyền năng của Thiên Chúa được thể hiện. Lời Thánh Phaolô muốn nói với chúng ta về chính bản thân Ngài. Lời Thánh Phaolô cũng có thể áp dụng cho các linh mục, bởi vì thiên chức linh mục vô cùng cao quý, nhưng mà chúng tôi là những con người được Chúa ban cho, trực tiếp Chúa ban cho những thiên chức ấy, món quà ấy, thì lại là những con người vẫn còn mang trong mình những yếu đuối, khuyết điểm và bất toàn. Chính vì thế, chúng tôi xin quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi được ơn bền đỗ, ơn trung thành với sứ mạng và ơn trung thành luôn luôn nhận ra ân huệ của Thiên Chúa, những ơn kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm qua con người của chúng tôi và qua cuộc đời của chúng tôi. Xin Chúa Giêsu là linh mục tối cao chúc lành cho tất cả chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, và quy tụ chúng ta nên một để tổng giáo phận của chúng ta thực sự là một cộng đoàn thánh thể, tức là một cộng đoàn yêu thương được nối kết với nhau, cùng quy tụ xung quanh thánh thể để nên giống như Đức Giêsu đấng đang hiện diện giữa chúng ta. Amen.